Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston, nhiệt độ bây giờ đo được là 90 độ. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày là 94, cộng với độ ẩm có thể chúng ta sẽ cảm thấy nóng hơn. 94 độ có thể lên đến cả gần 100 độ. Không biết là thời tiết ở bên chỗ Nam Phương là như thế nào ở Nam Phương?
Dạ, bây giờ thì đang nắng đẹp lắm, nhưng mà nghe nói ngày hôm nay nó cũng lên 90 mấy độ đó. Chỗ giáo sư có nắng ấm không ạ?
Dạ vâng, trời rất là trong veo, rất là nắng ấm. Mùa hè rõ ràng là ở đây rồi, thưa quý vị. Dạ, xin kính chào quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng. Thị trường chứng khoán vẫn tốt đẹp. Dow Jones bây giờ lên tới cái ngưỡng cửa là 38.800 điểm rồi. S&P 500 là 5.347 điểm. Nasdaq rất là cao. Trong tuần qua nó có đi xuống chút xíu nhưng mà bây giờ nó cao trở lại 17.133 điểm. Giá dầu thô là 75 đô la và giá vàng trong mấy ngày nay đó đi liên tục đi xuống đôi chút, 2.311 đô la, lúc trước là 2.370 đô la một ounce vàng. Một trong những lý do mà giá vàng đi xuống đó là Trung Quốc gần đây đã ngừng lại không mua vàng. Họ đã liên tục mua vàng trong vòng 2 năm nay và trong tháng rồi họ ngừng lại không mua vàng. Có lẽ là vì giá vàng cao, và cái thứ gì nữa là họ nhìn cái triển vọng Fed giảm tiền lãi năm nay đó, cái triển vọng nó ít hơn so với lại hồi lúc trước là mình tính là khoảng 2 hay 3 lần Fed có thể giảm 3-4 lần, bây giờ họ thay đổi ý kiến có thể là năm nay chỉ giảm có một lần thôi. Đó là cái lý do mà Trung Quốc và một số quốc gia trong thời gian 2-3 năm nay họ ráo riết họ mua vàng, bây giờ họ ngừng lại trong tháng rồi. Không biết là họ sẽ ngừng ngoài hay là họ ngừng tạm thời thôi, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, giáo sư cũng đã biết rằng là cái giá vàng miếng ở Việt Nam á, thường thường là cao hơn cái giá quốc tế, đôi khi lên tới 20 triệu đồng một lượng. Thì gần đây có xuất hiện nhiều cái ý kiến cho rằng kể cả chính cái hãng vàng bạc SJC đã đề nghị nhà nước Việt Nam là bỏ độc quyền vàng miếng, giúp đưa giá vàng trong nước được sát với cái giá ở trên thế giới. Thì cái câu hỏi đầu tiên là thưa giáo sư, Việt Nam bắt đầu độc quyền vàng miếng từ khi nào và tại sao ạ?
Vâng. Mình nhìn vào lịch sử Việt Nam đó, đề tài vàng là một đề tài rất là thú vị đối với dân tộc Việt Nam, đối với người dân Việt Nam, dân tộc tính là ai ai cũng thích vàng cả. Mình thấy rõ ràng đó là ở Việt Nam là khi mà những người gọi là đi buôn bé, bán vé số, bán ở ven đường này nọ, lương không bao nhiêu, trung bình GDP bình dân đầu người đó khoảng chừng 4.300 đô la một năm thôi, nhưng mà họ dành dụm được chút xíu thì họ ra họ mua một chỉ vàng, cứ như vậy đó hả, chút chút là được chỉ vàng. Còn tục lệ của Việt Nam mình, người Việt mình là giá tỷ như khi mà mình khai trương một cái business nào đó thì người ta cũng đến chúc bằng những cái hòa bằng vàng, hay là ngày đám cưới đám hỏi cũng vàng. Cái đó nó ảnh hưởng đến Trung Quốc rất là nhiều, cái phong tục đó. Người Việt Nam mình rất thích chữ vàng. Và cái thời gian mà nó gọi là 211 đến 213 đó, trước 210 đó, cách đây 24 năm đó, trước 210 đó, thì giá vàng ở Việt Nam nó đi tuần hoàn với lá giá vàng của thế giới. Rồi năm 21 cho tới 23 là cái thời gian kinh tế Việt Nam nó gọi là vàng hóa, có nghĩa là gì? Kinh tế chuyển lại là gần như buôn bán vàng không à. Bây giờ đang cái chiều hướng người ta cũng buôn bán vàng. Thì lúc đó chẳng những là người dân buôn bán vàng không, mà ngân hàng cũng buôn bán vàng nữa. Họ vay mượn với nhau, lẫn nhau bằng vàng, rồi họ cho vay ra ngoài bằng vàng, rồi họ phát bằng vàng, đủ thứ vàng hết. Thì chính phủ Việt Nam mới lấy cái biện pháp là gọi là độc quyền hóa vàng vàng miếng, có nghĩa là cái gold bar đó, cái vàng mà 9999 đó, vàng miếng. Thì họ dùng cái nhãn hiệu là SJC, mà cái mâu thuẫn là cái thời gian đó đó là cái thời gian là họ lại dùng cái chữ Sài Gòn Jewel Company, rồi SJC là công ty duy nhất được phép cho phép mà chế tạo vàng, bán vàng, vàng miếng. Nhưng mà tuy là có nghĩa là có miếng mà không có tiếng, công ty đã được cho phép như vậy, nhưng mà thật sự đâu có vàng đâu mà họ chế. Chính phủ họ độc quyền, ngân hàng nhà nước họ độc quyền, họ chỉ ngân hàng nhà nước là duy nhất là có thể nhập cảng vàng hay là chế tạo vàng và cho phép thôi, mà JCC chỉ là buôn đi bán lại thôi, hay là làm gọi là đóng lại những cái vàng vàng mớp hay là vàng nữ trang này nọ, chứ không có vàng miếng. Nhưng mà những cái hàng hiệu nào mà gọi là SJC và đóng dấu SJC đó, là có cái chữ SJC trên đó thì trị giá rất là cao bên Việt Nam. Những cái hàng vàng khác cái chất liệu cũng giống hệt như vậy mà không chữ SJC thì cái giá nó nhiều khi dưới tới 20% luôn. Rồi cái giá vàng ở bên Việt Nam đó, trong thời gian cận đại như chị đã nói đó, nó lên tới một một ao một lượng vàng đó, nó khác với giá của thế giới là khoảng 20 triệu hay là 17 triệu. Cái đó là 600-700 đô một ao vàng chứ đâu phải ít. Nó khác biệt đến mức như vậy á. Vàng trên thế giới là luôn luôn nó đi tuần hoàn với lại giá vàng trên của những quốc gia, chỉ có Việt Nam là như vậy thôi. Và nó kéo dài như vậy thì cái lý do nó đa dạng. Nhưng mà họ tập trung hết, họ gọi là chỉ có một công ty ấy vàng thôi thì họ đã ổn định được trong thời gian 2011-13. Họ cái giải pháp này họ ổn định được. Nhưng mà bây giờ là cái giải pháp đó nó lỗi thời rồi. Cái độc quyền vàng ở bên Việt Nam nó làm cho khan hiếm, có nghĩa rằng người dân họ biết là chỉ có ngân hàng nhà nước có thể làm vàng thôi, chứ SJC cũng không có mua vàng, bán vàng hay nhập cảng vàng được. Cho nên họ cứ cần mua, mà người Việt Nam họ mua rồi họ giữ chứ họ không bán, họ coi những cái gia tài, tại vì họ không tin vào kinh tế này nọ. Thành ra cái giá vàng nó càng ngày càng lên. Lúc trước thì bất động sản, chứ bây giờ thì gần 1-2 năm nay như là giá vàng, mà nhất là từ 2010 tới giờ, sau cô 2020 tới bây giờ đó, sau Covid đó, thì người ta lại đổ xô họ mua vàng. Và đó là cái thể trạng mà Việt Nam họ đang rất rối, họ đang nhức đầu lắm, là tại vì không có quốc gia nào trên thế giới giàu mạnh vì buôn bán vàng cả. Nhiều quốc gia họ sản xuất vàng thì khác, còn Việt Nam không có sản xuất vàng, và họ lại độc quyền. Hay là bất động sản thì Việt Nam hết cái bất động sản, bây giờ chạy ra vàng và họ thổi giá và họ mua. Những người họ làm về kinh tế vàng trong thời gian nửa năm một năm, họ làm có một số họ làm giàu lắm, là tại vì mua mua vàng và bán vàng đó, trong vòng 3 tháng đó, họ có thể lời từ 15 đến 22%. Trong khi đó là Việt Nam Index, là stock market Việt Nam có 10, 12, 13% thôi, mà tiền lãi trong ngân hàng bây giờ có dưới 5%. Thành ra họ không biết là làm gì thì họ mua bán vàng, nhưng mà nó đẩy vàng chênh lệch với giá vàng trên thế giới rất nhiều là như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng, sau bao nhiêu năm mà thực hiện cái độc quyền vàng miếng đó, thì không biết rằng là các diễn biến thị trường như thế nào, lợi hay hại gì, thưa giáo sư?
Vâng, Bây giờ mình nói về vàng chút xíu, mình nói về cái lịch sử vàng. Vàng trên thế giới là một kim loại, nó tại vì cái supply nó giới hạn, có nghĩa là có nhiều hầm mỏ vàng lắm. Bên Hoa Kỳ rất nhiều hầm mỏ đang khai thác vàng, chế tạo vàng, Newmont, Barrick đủ thứ hết. Và Hoa Kỳ không có giới hạn độc quyền cho kinh tế tự do, có nghĩa là những cái hầm mỏ vàng trong cái một công ty mà tôi làm hồi xưa là đưa cái hóa chất để mà đưa vào hầm mỏ để mà làm thanh thanh lịch ra cái chất vàng chế đó, thì những cái hầm mỏ như Newmont, Barrick này nọ đó, họ dùng cái chất chemical để họ thanh lọc nhất rất là nhiều. Thì họ lại cho nhập cảng vàng ở bên Phi Châu nhiều quốc gia nữa chứ không phải là không. Âu Châu cũng vậy, họ cho tự do. Nhưng mà cái quốc gia là Thổ Nhĩ Kỳ đó là sản xuất vàng nhiều nhất, tại vì họ có cái địa chất như vậy. Họ thích tổ chức nhiều Thổ Nhĩ Kỳ đó, Turkey đó sản xuất vàng nó nhiều hơn tất cả Âu Châu gặp lại. Bây giờ nói về vàng đó, thì sau 1944 đó, thì cái thời đó là quốc tế nói rằng cần phải có một cái đồng tiền để mà giao dịch, để mà cho những quốc gia họ buôn bán với nhau cái căn bản của đồng tiền. Vì những quốc gia họ cứ hạ giá đồng tiền để họ buôn bán, họ giá loạn xạ hết. Thành ra nó phải có đồng tiền căn bản. Thì trong cái Bretton Woods Agreement 1944 đó, trong 44 quốc gia họ quyết định rằng đồng đô la là căn bản đồng tiền quốc tế năm 1944. Nhưng mà đồng đô la phải trôi nổi theo vàng. Đó là cái Bretton Woods Agreement. Thì nó trôi nổi rất là lâu, từ 1944 đến 1970, khi mà Hoa Kỳ với lại Nixon với lại ở bên Pháp nó có cái xích mích về vàng mua Pháp, bên Pháp họ muốn phá cái vàng của đồng đô la căn bản vàng đó, là họ bán vàng đó, để mà hạ tiền đô la đó. Thì Tổng thống Nixon là tuyên bố là nói rằng bắt đầu từ 1970 thì Hoa Kỳ sẽ không theo vàng nữa, có nghĩa là đồng đô la nó họ trôi nổi tự do. Thì thế giới từ đó tới giờ là theo đồng đô la, không có căn bản vàng nhiều. Thật ra vàng là một cái không phải là một cái đầu tư không, một cái kim loại không, một cái sức trang sức không, hay là một cái gia tài của quốc gia hay của cá nhân nữa, mà nó là cái căn bản có sự mậu dịch, sự kinh tế. Và từ đó tới bây giờ rất nhiều quốc gia họ đã có chiều hướng là họ muốn phi đô la hóa, trong đó nhóm BRICS, là trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, nhất là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và một vài quốc gia khác đó. Thì trong đó ba tay nữa, thì họ nói rằng họ không muốn tùy thuộc vào đồng đô la nữa, thì họ nói là họ muốn phi đô la hóa bằng cách là họ muốn giao dịch bằng tiền của họ, thì nó không thành công. Thì một số quốc gia này họ mua vàng, trong đó Trung Quốc là một trong những quốc gia trong 2 năm nay họ mua vàng rất nhiều, là tại vì họ thấy là Hoa Kỳ đã dùng cái hệ thống tiền đô la để mà vũ khí hóa trong cái chiến tranh Ukraine và Nga. Thì họ nói rằng thế giới thứ nhất là dựa vào đồng đô la nó cũng thật sự nó rất là bấp bênh, là tại sao, là tại vì như quý vị thấy kỳ rồi đó, là Hoa Kỳ bị nạn lạm phát mà đồng đô la nó trên 70% mậu dịch trên thế giới đều chạy về đồng đô la cả, mà đồng đô la mà lên tiền lãi để chống phá nạn lạm phát thì nó làm giá trị đồng đô la gia tăng, nó làm cho những quốc gia họ chơi với tùy thuộc vào đồng đô la, rồi chưa kể đến là vũ khí hóa đồng đô la nữa. Thành ra họ mua vàng để có chiều hướng, nhưng mà không phải là đó là lý do duy nhất. Rồi lý do khác nữa đó là nạn lạm phát là làm cho người ta bất an, người ta lại mua vàng, người ta dự trữ. Rồi cộng thêm là những quốc gia khác họ nói rằng họ phải có cái căn bản cân bằng, đô la là dĩ nhiên là không tránh khỏi rồi, nhưng mà họ vừa giữ vàng, họ giữ euro, họ giữ đủ thứ hết, thì họ lại giữ thứ vàng. Thì vàng nó là một cái kim loại người ta dùng là như là một cái gì an toàn, cái đầu tư an toàn. Ở Việt Nam mình biết là mình đã xảy qua bao nhiêu những cái chiến tranh từ đô hộ Pháp rồi trước đó là Tàu, rồi chiến tranh Nam Bắc Việt Nam Cộng Hòa với lại Cộng sản, thì rồi lại miền Nam Việt Nam cứ đảo chánh liên tục, cho nên họ luôn luôn họ giữ vàng vì nạn lạm phát phi mã, có nghĩa là hyperinflation. thì họ gửi đô la rằng đó là cái dân tộc tính của Việt Nam, thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ làm như vậy là để họ đổi chỉnh đốn, nhưng mà họ làm như vậy bây giờ ngược lại thì nó lại có cái hậu quả là họ giải quyết được trong năm 2011-13 nó bình quân lại cái kinh tế không phải là vàng hóa của nền kinh tế, người ta không chạy theo vàng nữa, nhưng mà bây giờ đó người ta cứ mua vàng ngoài mà là không có vàng, không đủ vàng, thành ra nó đẩy giá lên, nó là một cái điều rất là tai hại. Mà nó tai hại tại sao? Là tại Việt Nam là một quốc gia xuất siêu, quốc gia mở, là buôn bán với thế giới. Tất nhiên là theo World Bank IMF với lại WTO đó, là một quốc gia xuất siêu, xuất nhập cảm bao nhiêu phải có một cái dự trữ hối đoái nào đó, theo cái tỷ lệ cho đúng thì mới được. Thì Việt Nam hiện tại có 100 tỷ đô la là dự trữ hối đoái, mà trong đó vàng là một cái phần rất lớn. Mà khi đẩy giá như vậy nó ảnh hưởng rất nhiều với căn bản để mà ngân hàng nhà nước của Việt Nam, là Fed của Việt Nam đó, là họ không có regulate được, không có chỉnh đốn được nạn lạm phát, tiền lãi, lãi suất rồi đủ thứ hết. Thành ra nó rất là tai hại, mà vàng cứ tiếp tục gia tăng. Thì gần đây đó là vàng bên Việt Nam đã xuống một tí xíu rồi. Thay vì họ nói là tính tiền Việt Nam là 92 triệu đô la là cao điểm lắm đó, đó là nó cao kinh khủng, khi mà một lượng vàng mà 92 triệu, không phải 92 triệu đô la mà 92 triệu đồng Việt Nam đó, thì nó khác biệt với tiền vàng trên thế giới tới 20 triệu đồng rồi. Thì bây giờ cái khác biệt nó xuống còn 15 triệu rồi, thay vì 20 nó cũng giảm rồi, là một phần là Trung Quốc họ ngừng lại, họ không mua. Nhưng mà Việt Nam phải giải quyết vấn đề này là hiện tại thì họ chưa biết giải quyết như thế nào, vì không thể tiếp tục như vậy được, nó ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô của Việt Nam, và người ta bây giờ đổ xô chỉ mua vàng thay vì buôn bán, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì Việt Nam có cần thiết là phải nắm độc quyền vàng như vậy hay không, và tại sao người Việt lại thích tích trữ vàng ạ?
Việt Nam bắt buộc là phải không thể độc quyền quá được, phải giải quyết. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà họ gọi là cho tự do như Hoa Kỳ liền lập tức á, là nó sẽ đại loạn thôi. Có nghĩa là bao nhiêu công ty họ sẽ mua vàng, là nó sẽ làm cho xáo trộn cái giá cả vàng của bên Việt Nam. Bao nhiêu xí nghiệp sẽ phá sản, bao nhiêu người sẽ đầu cơ tích trữ. Hiện tại bên Việt Nam, cái vấn đề của Việt Nam là khi mà độc quyền quá như vậy thì chuyện gì xảy ra? Là kinh tế nào cũng vậy chứ không phải Việt Nam. Khi mà có cái độc quyền quá hay độc tài đó mà kiểm soát cái nguồn cung đó, là cái chuyện buôn lậu nó xảy ra. Thành ra những vàng miếng đó, có nghĩa là gold bar đó, nó họ được nhập cảng lậu bên từ biên giới vô nhiều lắm, mà công an họ kiểm soát không nổi. Và biên phòng họ tìm kiếm không nổi. Thành ra gần đây chính phủ họ đưa ra, họ kêu gọi là 4 cơ quan thanh tra, trong đó có Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Liên đoàn Thanh tra của Quốc gia. 4 cơ quan thanh tra hợp lại để mà theo dõi và điều tra coi ai là lũng đoạn trong đó, ai là buôn lậu, để giải quyết. Vì vấn đề đó là một chuyện rối bên đó. Nói về trong quá khứ đó, trong cái thời gian 2011-13 mà tôi nói là Việt Nam độc quyền quá cái vàng đó, là sau đó họ đã thanh tra, họ bắt được một cái người tên là Nguyễn Đức Kiên. Là cái người này, ông này người ta gọi bên Việt Nam gọi là Bầu Kiên đó, là cái người là một người duy nhất mà trong cái hệ thống gọi là đầu cơ tích trữ và phá giá vàng đó, đã làm lũng đoạn. Sau khi ông này bị bắt đó, thì nó giải quyết. Thì bây giờ đó, hiện tại họ đang điều tra 2 ngân hàng và 4 công ty nghi ngờ là lũng đoạn cái hệ thống vàng để mà thổi giá. Thành ra Việt Nam bắt buộc là phải không thể độc tài quá hay là độc quyền quá vàng ở bên như hiện tại được. Nhưng mà vấn đề là họ tháo gỡ như thế nào từ từ. Trong gần đây đó, muốn chỉnh đốn giá vàng đó, thì Việt Nam cho đấu thầu vàng. Và công ty SJC cũng là một trong 4 công ty đi vô đấu thầu. Họ cho đấu thầu 9 lần mà trong đó hai lần không bao nhiêu người đến để mua cả, cho nên hai lần họ hủy bỏ, thì cuối cùng họ đấu thầu bảy lần, có nghĩa là hai lần thất bại, bảy lần. Thì trong bảy lần đó họ đã đưa ra cái giá vàng cho 27.000 lượng ra ngoài thị trường để chi, để tung giá vàng của ngân hàng nhà nước ra, thì hy vọng là cái để mà gia tăng cái supply thì giá nó xuống. Thì nó xuống chỉ có một ngày thôi mà xuống chích ít ít lắm, ngày hôm sau nó rồi lại còn gia tăng còn nhiều hơn là trước khi đấu giá nữa. Là tại sao? Là tại ngân hàng nhà nước Việt Nam á, khi họ đấu giá, họ đấu giá chỉ có 1 triệu đồng Việt Nam dưới giá thị trường thôi, có nghĩa là cái chênh lệch giữa giá vàng trên thế giới và Việt Nam vẫn còn cao, ngay cả trong cái đấu giá của ngân hàng nhà nước. Thành ra người dân cái phản ứng ngược, họ nói rằng ngân hàng nhà nước mà đấu giá mà sắp xỉ với giá thị trường như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong tương lai vàng vẫn còn lên nữa, họ lại ùn ùn họ mua thêm nữa thì giá nó lại còn lên nhiều hơn trước đấu giá, thành ra họ thất bại hoàn toàn. Rồi bây giờ họ đang tìm một cái giải pháp nữa, là họ nói rằng có thể là họ sẽ cho nhập cảng vàng mà giới hạn trong 4 công ty thay vì 1 công ty, mà nó phải có cái quota nào đó. Thành ra cái đường của Việt Nam nó rất rối lắm, vì họ không làm vũ bảo được, nếu không đó, là cái dự trữ hối đoái của họ, và đó là cái căn bản mà họ giữ nạn lạm phát, họ để ảnh tiền lãi nó cân bằng với tỷ hối, có nghĩa là exchange rate với lại thế giới đó, là cái giá vàng và dự trữ vàng, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ. Không biết rằng là những cái nước khác thì họ quản lý và giao dịch về vàng thì như thế nào, giống như là xuất nhập khẩu, mua bán hoặc là chế bán ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, Mỹ thì rất là tự do, kinh tế Mỹ là kinh tế tự do thị trường. Công ty vàng nào, công ty nào mà có hầm mỏ, những hầm mỏ vàng, tôi đã đến thăm viếng những cái hầm mỏ vàng, nó lớn kinh khủng lắm. Có những xe ủi đất, cái bánh xe không là cao bằng nóc nhà của mình vậy á, mà nó ủi đất để mà chi nó tìm xuống lọc nó ấy vàng. Nó những công ty như Newmont, Barrick, những công ty nó rất là tân tiến, công ty khai thác vàng ở bên Việt Nam nhiều, trên thế giới cũng nhiều. Mỹ thì không có giới hạn gì cả, và ngay cả xuất nhập cảng không giới hạn. Nhưng mà cái đòi hỏi của Việt Nam là tất cả vàng đi vô đi vào buôn bán phải có giấy tờ gọi là electronic paper trail, có nghĩa là giấy tờ để họ biết đâu. Việt Nam bây giờ không có cái đó. Đó là một những điều mà bên Việt Nam, những người nào mua, những người bán, họ không biết ai mua bán và tại sao mua nữa. Mua là tại đầu tư cơ tích trữ hay là mua vì nhu cầu hay cái gì, họ không có. Đó là một trong những điều mà Việt Nam cũng cần phải làm nữa. Có nghĩa là giấy tờ bằng giấy trắng mực đen thì người ta giả rất nhiều, rất là dễ. Nhưng mà electronic paper trail đó là về giấy điện cơ toán đó, thì không có thể giả ra mạo được, thì họ đang muốn thi hành cái chuyện đó. Bên Âu Châu, nguyên khối Âu Châu cũng vậy, cũng không có giới hạn vàng, họ cho tự do. Nhưng mà thật sự ra bên Âu Châu vì cái địa lý, cái địa chất nó không có mỏ vàng nhiều, chỉ có Thực Kỳ là một quốc gia có vàng nhiều, cho nên họ sản xuất vàng rất nhiều. Còn những quốc gia bên Âu Á Châu nó khác, tùy các quốc gia, nó có hạn chế, nhưng mà không có quốc gia nào, ít có quốc gia nào trên thế giới mà độc quyền vàng như bên Việt Nam lắm. Trung Quốc thì cũng có cho mấy chục cái công ty để mà sản xuất vàng xuất nhập cảng, nhưng mà nó không có hoàn toàn độc quyền như Việt Nam, từng mỗi quốc gia mỗi khác riêng bên Á Châu. Còn bên khối Âu Châu và Hoa Kỳ thì nó tự do hoàn toàn, để chi? Để giá vàng nó trôi nổi. Mà gần đây chúng ta thấy rằng giá vàng của Việt Nam, của Hoa Kỳ hay là đấy là hiện tại ngày hôm nay như tôi đã trình bày là giá vàng là 2.311. Trong mấy tuần trước là giá vàng lên tới 2.370 một ao vàng. Mà trong quá khứ thì chỉ có 1.970 một ao vàng thôi, nó lên rất nhiều thời gian gây. Là tại sao? Là tại thứ nhất là địa chính trị, geopolitical reason, địa chính trị. Rồi gọi là chiến tranh của Hamas và Do Thái. Rồi nạn lạm phát, quý vị biết là khi nạn lạm phát xảy ra là đầu tiên là người ta giữ vàng. Và khi mà trường hợp bên Việt Nam á, thì địa chính trị ở ngoại quốc ảnh hưởng đến giá vàng thế giới thì ảnh hưởng bên Việt Nam. Nhưng mà bên Việt Nam á, cái tình trạng của Việt Nam nó đặc thù á, người ta mua vàng nhiều mà tại người ta không tin tưởng vào cái nền kinh tế của Việt Nam. Người dân á, họ bây giờ họ có tiền chút ít hay có nhiều đó, họ không dám bỏ trái phiếu sau cái scandal của bao nhiêu công ty trước. Bây giờ gần đây lớn nhất là Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan, SCB. Rồi cái hệ thống ngân hàng á, là trong quá khứ đó là trả tiền lãi đó, lãi vốn huy động đó là 8%, 8,5%, người ta bỏ vô ngân hàng nhiều lắm. Cái số tiền mà người dân bỏ vào ngân hàng trong quá khứ đó là phân nửa, gọi là 50% GDP Việt Nam, có nghĩa là trên 200 tỷ đô la của Việt Nam. Bây giờ nó đáo hạn rồi, những cái CD nó đáo hạn rồi, thì họ rút ra. Rút ra thì ngân hàng bây giờ họ trả dưới 5%, từ 8% xuống 5%, họ nói họ không ấy, họ chạy theo họ mua vàng. Đó là một lý do mà nó đẩy vàng lên nữa. Thành ra cái trường hợp Việt Nam nó khác. Còn bên Hoa Kỳ đó, vàng đó là nó nhiều lý do, địa chính trị, rồi nạn lạm phát, rồi tiền lãi. Chúng ta nên nhớ rằng đó, tiền lãi gia tăng lên xuống đó, nó ảnh hưởng đến đồng đô la. Tiền lãi gia tăng đó, thì đồng đô la có giá trị hơn. Mà tiền đô la có giá trị hơn thì giá vàng đi xuống. Mà tiền đô la mất giá thì giá vàng đi lên, nó đi ngược như vậy đó. Nhưng mà sở dĩ gần đây, trước khi mà trong tuần này họ xuống đó là tại vì Trung Quốc họ không mua vàng nữa. Đó là một yếu tố khác phía bên Trung Quốc ảnh hưởng giá vàng. Nhưng mà trước đó, đó sở dĩ vàng đi lên đó, là tại sao? Là tại vì đó là Fed đã tuyên bố là năm nay là sẽ giảm tiền lãi từ 3 đến 4 lần. Bây giờ xuống một lần cũng chưa chắc lắm. Thành ra đó là lý do mà giá vàng cứ tiếp tục lên khi mà Fed tuyên bố. Là khi mà tiếp theo giảm tiền lãi, siết chặt hệ thống tiền tệ, có nghĩa là đồng đô la mất giá thì giá vàng nó lên. Rồi nạn lạm phát vẫn còn hiện hữu. Thành ra vàng là một cái điều nó tự cổ chí kim. Người ta thích giữ vàng, người ta giữ, đó là một cái highly convertible, gọi là investment, là sao mình dùng vàng để mình đổi ra tiền nhanh chóng lắm. Nhưng mà vàng phải vàng hiệu, còn vàng mà không đúng, nhiều khi mua được thì dễ lắm, mà bán thì bán khó. Đó là lý do mà cái công ty SJC là nó độc quyền, mà độc quyền như vậy thì nó tạo nên cái cơn sốt vàng ở bên Việt Nam, thưa quý vị.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì nỗ lực bình ổn giá của nhà nước ở Việt Nam liệu là có hiệu quả hay không, hoặc là có bền vững hay không ạ, thưa giáo sư?
Hiện tại thì chắc chắn là không bền vững rồi, nhưng mà hiện tại cái chiều hướng họ đó là họ đang dò xét đó là cái 4 công ty thay vì một công ty SJC không đó, thì họ có thể cho thêm công ty là Doji, là DOJJI, hay công ty Bảo Tín Minh Châu, hay PNG, là 4 công ty có thể chế vàng. Có nghĩa là oligopoly, có nghĩa là không phải độc quyền một công ty mà là 4 công ty, thì cái đó cũng là cái giải pháp tốt. Là tại vì không thể nào từ độc quyền rồi trở nên kinh tế tự do thị trường hoàn toàn được, nó không thể nhanh chóng như vậy được. Cái thứ đó thứ nhất. Rồi thứ nhì nữa là bây giờ vàng là phải qua công ty SJC, mà nhà nước là ngân hàng nhà nước là duy nhất, thì họ nói rằng như vậy là không được. Bây giờ đó họ có thể là họ dùng 4 cái ngân hàng, mà ngân hàng nhà nước, trong đó là Agribank, Vietinbank, BIDV Bank và Vietcombank, đó là 4 ngân hàng thương mại với hệ thống chi nhánh của họ toàn quốc đó. Thì họ nói rằng có thể đây là những chi nhánh mà có thể họ có thể cho bán vàng hay mua vàng. Thì họ từ từ họ nới lỏng từ từ. Hiệu quả hay không chưa biết, vì thật sự tâm lý của người dân là cái quan trọng ảnh hưởng đến nền kinh tế. Mà nếu mà muốn thật sự hiệu quả thì phải tạo nên lòng tin của người dân vào hệ thống trái phiếu. Tiền lãi ngân hàng có thể phải gia tăng đôi chút để cho người ta bỏ tiền vào ngân hàng chứ thay vì bỏ vào vàng. Và cái hệ thống trái phiếu là phải được ổn định với những công ty đánh giá, những cái bond, giống bond rating như bên Hoa Kỳ vậy đó. Rồi những thanh minh về hệ thống đầu tư này nọ nó phải được trong sạch. Thành ra Việt Nam cái môi trường kinh tế về tài chính họ còn rất là thô sơ, mặc dầu GDP họ cứ gia tăng vì vốn đầu tư ngoại quốc đổ vào nhiều, nhưng mà họ bắt chước một phần của Trung Quốc, một phần Hoa Kỳ, cho nên nó hỗn tạp là như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới. Kính chúc của giáo sư Lam Phương và quý thính giả một cuối tuần vui vẻ và bình yên. Xin kính chào cậu.
Vâng, xin hẹn ngoài tuần sau.